Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thu Hằng xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 4 năm 2016. Đồng thuận. Trung Quốc khẳng định đã đạt được đồng thuận về Biển Đông với Lào, Campuchia và Brunei. Bắc Triều Tiên lại ca ngợi thành công của việc bắn thử tên lửa từ tàu ngầm. Hưu chiến tại Syria trên đà bị phá vỡ với chiến sự lan rộng khắp nơi. Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Đức để thúc đẩy tự do mậu dịch Âu-Mỹ. Kính thưa quý vị, Trung Quốc vào hôm nay đã phô trương kết quả mà Ngoại trưởng Trung Quốc vừa đạt được nhân chuyến ghé thăm ba nước Đông Nam Á, Lào, Campuchia và Brunei. Theo Bắc Kinh, cả ba nước vừa kể đều đã đồng ý với Trung Quốc rằng Biển Đông không phải là một vấn đề giữa Trung Quốc với ASEAN, cho nên không được để cho hồ sơ này ảnh hưởng đến quan hệ giữa Trung Quốc và Hiệp hội Đông Nam Á. Trong một bản thông báo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trích lời Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu với nhà báo vào hôm qua tại Vientiane. Theo đó thì Trung Quốc đã đạt được đồng thuận quan trọng với Lào, Campuchia và Brunei. Đó là việc các nước trên đều cho rằng Biển Đông không phải là một vấn đề tranh chấp giữa Hiệp hội Đông Nam Á với Bắc Kinh. Đài truyền hình Trung Quốc còn cho biết thêm là Ngoại trưởng Vương Nghị còn nhắc đến một số đồng thuận khác, chẳng hạn như việc các bên đồng ý là tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết bằng đối thoại song phương giữa các nước có liên can, cũng như việc các nước bên ngoài khu vực nên đóng một vai trò xây dựng thay vì ngược lại. Tất cả những điểm được nêu lên bên trên đều thể hiện lập trường của Trung Quốc, đặc biệt là quan điểm luôn luôn được Bắc Kinh nêu bật là chống lại việc đưa hồ sơ Biển Đông ra trước các diễn đàn đa phương, kể cả trước ASEAN, như yêu cầu của các nước có tranh chấp với Trung Quốc, nhất là Philippines và Việt Nam. Cũng liên quan tới Trung Quốc, Hải quân Indonesia vào hôm nay thông báo đã bắt giữ được một chiếc tàu cá của nước này bị cho là đánh bắt trộm trong hải phận Indonesia. Sự kiện này diễn ra chỉ vài tuần sau khi tàu của hai nước đã đụng độ nhau trong khu vực quần đảo Natuna ngoài khơi Indonesia, khiến cho quan hệ giữa Bắc Kinh và Jakarta trở nên căng thẳng.
Phát ngôn viên Hải quân Indonesia Edi Subsito cho AFP biết là chiếc tàu cá bị hai chiến hạm của lực lượng hải quân nước này chặn bắt vào thứ Sáu vừa qua, sau khi nhận được thông tin cho biết một chiếc tàu cá Trung Quốc bị lực lượng Interpol tại Argentina truy tìm và đã được định vị tại vùng biển Aceh, phía tây bắc đảo Sumatra. Chiếc tàu cá trên đã được kéo về căn cứ Belawan, phía bắc đảo Sumatra để phục vụ điều tra. Phát ngôn viên Edi Subsito cho biết đang thẩm vấn thủy thủ đoàn để hiểu rõ hơn vụ việc. Vào cuối tháng 2 năm nay, chiếc tàu cá trên của Trung Quốc có thể đã đánh bắt phi pháp trong lãnh hải của Argentina. Vào tháng 3, lực lượng quốc phòng Argentina đã buộc phải nổ súng và đánh chìm một chiếc tàu cá khác của Trung Quốc đánh bắt trái phép tại vùng biển Nam Đại Tây Dương sau khi chiếc tàu này định đâm vào một chiếc tàu của lực lượng hải cảnh Argentina.
Đi ngược lên vùng Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên vào hôm nay khẳng định là hôm qua đã bắn thử thành công một tên lửa từ tàu ngầm. Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin nói trên. Bình Nhưỡng tỏ ý tự tin là có khả năng tấn công Hàn Quốc và Hoa Kỳ ngay khi thấy cần thiết.
Theo thông tin viên RFI, vụ thử lần này được cho là rất gần tới thành công, thể hiện bước tiến đáng kể về mặt công nghệ của Bắc Triều Tiên, đồng thời cũng cho thấy mối đe dọa hạt nhân tăng thêm một bậc. Từ Seoul, Frederic Ojardias giải thích thêm.
Hết lần thử này tới lần thử khác, Bắc Triều Tiên tiếp tục cải thiện công nghệ đạn đạo của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định rằng Bình Nhưỡng đã bắn đi một vật thể giống như một tên lửa từ tàu ngầm. Vụ thử được tiến hành ngoài khơi cảng Sinpo của Bắc Triều Tiên nhìn ra biển Nhật Bản. Tên lửa chỉ bay trong vòng vài phút, vượt chặng đường 30 cây số trước khi nổ tung. Đây là vụ thử thành công nửa vời, song làm dấy lên nhiều nghi ngại. Thật vậy, một tên lửa được bắn từ tàu ngầm rất khó phát hiện so với một tên lửa được bắn đi từ một bệ phóng trên mặt đất. Một ngày nào đó, khi chế độ của Kim Jong-un làm chủ được công nghệ này, thì những lời đe dọa tấn công hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ đáng tin hơn rất nhiều. Cuộc thử nghiệm phô trương sức mạnh lần này diễn ra chỉ vài ngày trước Đại hội Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, được đánh giá là sự kiện lịch sử và được tổ chức lần đầu tiên từ 36 năm nay. Kim Jong-un muốn tận dụng thành công vừa qua để củng cố quyền lực. Vì không có nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh tế để phô trương, nên nhà lãnh đạo trẻ phải thể hiện tiến bộ trong lĩnh vực quân sự. Đây là logic của chính sách đối nội và giải thích vì sao Kim Jong-un không nhượng bộ trước những biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế.
Frédéric Jardias, Séoul, RFI.
Riêng trong lĩnh vực hạt nhân, Bắc Triều Tiên sẵn sàng ngưng thử nghiệm nguyên tử nếu Mỹ đình chỉ các cuộc thao diễn quân sự hỗn hợp thường niên với Hàn Quốc. Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên cho biết như trên khi trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ AP vào hôm qua, ông còn khẳng định rằng Bình Nhưỡng không sợ trừng phạt quốc tế. Theo hãng AP, trong lần đầu tiên trả lời một hãng tin phương Tây, Ngoại trưởng Ri Su-yong đã bảo vệ quyền của Bắc Triều Tiên có một phương tiện răn đe hạt nhân. Ông đồng thời cảnh báo những người chờ đợi chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ là đừng nín thở ngóng trông. Trước việc Bắc Triều Tiên được cho là sắp tiến hành một vụ thử nghiệm nguyên tử thứ năm, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên nói rõ, hãy ngừng các cuộc tập trận hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Khi ấy, chúng tôi cũng sẽ ngừng thử nghiệm hạt nhân. Còn tại Trung Quốc, các nhóm tôn giáo ở nước này phải tuân theo những quyết định phi tôn giáo của Đảng Cộng sản. Và hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu như trên trong một cuộc họp báo quan trọng về tôn giáo dành cho truyền thông nhà nước.
Buổi họp báo được tổ chức để tổng kết hai ngày làm việc với thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc. Tân Hoa Xã trích phát biểu của ông Tập Cận Bình trước các quan chức cao cấp của Đảng cho biết, xin trích, các nhóm tôn giáo phải tuân theo sự lãnh đạo của Đảng, hết lời dẫn. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, các đảng viên phải là những người theo chủ nghĩa Mác vô thần kiên trung và kêu gọi họ là kiên quyết bảo vệ chống xâm nhập từ nước ngoài thông qua các thủ đoạn tôn giáo. Chúng ta nên hướng dẫn và giáo dục các nhóm và tín đồ tôn giáo với các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa. Tại Trung Quốc, có hàng trăm triệu tín đồ Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Đảng Cộng sản tìm cách định hướng các tín đồ, trong khi đó lại đàn áp các nhóm tôn giáo không chính thức. Từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo vào năm 2012, chính quyền Trung Quốc đã có đường lối cứng rắn hơn đối với xã hội dân sự và tôn giáo.
Tại Syria, phải chăng cuộc ngừng bắn giữa chính phủ và phong trào nổi dậy phải khó khăn lắm mới đạt được từ hôm 27 tháng 2 vừa qua, đang ở trong cơn hấp hối? Đây là câu hỏi được đặt ra vào hôm nay, vào lúc chiến sự đã bùng lên một cách ác liệt hầu như ở mọi nơi giữa lực lượng Damas và phiến quân.
Theo ghi nhận của thông tin viên Paul Khalife tại Beirut, chiến sự chung quanh Aleppo gần Damas hay tại Homs hoặc Latakia đã khiến hàng chục người thiệt mạng, đa số là thường dân.
Những trận đánh ác liệt nhất diễn ra ở khu vực phía Bắc, nhất là ở Aleppo, với ít nhất 50 người thiệt mạng trong vòng 48 tiếng đồng hồ vừa qua. Lần đầu tiên từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, hôm 27 tháng 2 vừa qua, không quân Syria đã oanh tạc các khu phố ở phía đông thành phố này, còn trong tay quân nổi dậy, 27 người đã thiệt mạng trong chiến dịch đó. Trong lúc đó thì 3 thường dân khác đã chết và 17 người khác bị thương do đạn pháo kích của quân nổi dậy, bắn vào khu vực ở Aleppo do quân đội chính quyền Syria kiểm soát. Quân đội Syria cũng đã bắn pháo vào thành phố Duma ở phía đông bắc Damas và do lực lượng nổi dậy nắm giữ. Đại diện lực lượng này tại Geneva, nhà đàm phán Mohamed Alush, hôm nay đã kêu gọi tấn công vào quân đội Syria bất chấp lệnh ngừng bắn. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria nói đến hơn một chục người bị chết ở Duma. Các trận đánh ác liệt còn diễn ra ở vùng phía đông Damas và phía đông bắc tỉnh Latakia, nơi mà quân nổi dậy cố tiến đến vùng Kabana. Ở tỉnh Idlib ở phía bắc, một sĩ quan cao cấp quân đội Syria đã bị thiệt mạng cùng với 3 người khác trong một vụ khủng bố tự sát. Cũng liên quan đến Syria, trong chuyến công du cùng với nhiều lãnh đạo châu Âu tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, vào hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết muốn thành lập những vùng an ninh đặc biệt trên lãnh thổ Syria gần với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ người tị nạn. Đây cũng là ý kiến từng được Ankara đưa ra từ lâu. Riêng Liên Hiệp Quốc lại tỏ ra ngập ngừng về dự án này và yêu cầu vấn đề an ninh cho người tị nạn phải được đảm bảo. Trái lại thì các tổ chức nhân đạo kịch liệt phản đối.
Cũng trong buổi làm việc ngày hôm qua, Ankara đã đồng ý nhận trở lại trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ toàn bộ những người nhập cư trái phép vào Hy Lạp kể từ ngày 20 tháng 3 vừa qua. Đổi lại, Liên Hiệp Châu Âu phải thông qua quyết định miễn visa cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ từ nay tới cuối tháng 6. Từ Istanbul, thông tin viên RFI Alexandre Biet giải thích.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ từ nhiều tuần lễ này nhấn mạnh rằng Liên Hiệp Châu Âu phải miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Ahmet Davutoglu đã nhắc lại vấn đề này trước mặt các vị khách mời vào tối hôm qua. Ông nói, thỏa thuận giữa việc tiếp nhận người nhập cư trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ gắn liền với việc miễn thị thực cho công dân Thổ. Chúng tôi đã làm những việc cần làm và thuộc phần trách nhiệm của mình. Nhưng chúng tôi cũng mong đợi châu Âu làm như vậy. Chúng tôi hy vọng là vấn đề thị thực không được sử dụng vào các mục tiêu chính trị. Liên Hiệp Châu Âu sẽ phải xem xét vấn đề này vào ngày 4 tháng 5 tới đây. Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu ca ngợi những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Donald Tusk đánh giá đây là trường hợp điển hình của thế giới trong việc xử lý cuộc khủng hoảng di dân. Thế nhưng, lời phát biểu trên của ông có thể khiến cho các tổ chức phi chính phủ không hài lòng, vì đa số luôn luôn tố cáo cách quản lý người nhập cư và tị nạn của chính quyền Ankara.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Trên lục địa châu Âu nhưng tại Đức, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khởi sự chuyến thăm nước Đức kể từ hôm nay, chặng cuối cùng trong một vòng công du đã đưa ông qua Ả Rập Xê Út và Anh Quốc. Tại một trong những nước đầu tàu của châu Âu, ông Obama sẽ phải cố gắng thúc đẩy việc đúc kết Hiệp định Tự do Mậu Dịch Mỹ-Liên Hiệp Châu Âu, gọi tắt là TTIP, hiện đang vấp phải thái độ hoài nghi, kể cả trong chính phủ Đức. Tổng thống Mỹ đã đến thành phố Hanover, miền Bắc Đức, để khai mạc hội chợ công nghiệp của thành phố, được xem là tủ kính của các sản phẩm Made in Germany. Với Hoa Kỳ, năm nay được chọn làm đối tác. Hội chợ Hanover được cho là diễn đàn lý tưởng để hai lãnh đạo Mỹ và Đức quảng bá cho Hiệp định Tự do Mậu Dịch Liên Hiệp Châu Âu-Hoa Kỳ hiện đang được đàm phán. Trả lời phỏng vấn của báo chí Anh, ông Obama cho biết là ông hy vọng có được Hiệp định này trước khi rời Nhà Trắng vào cuối năm nay. Ông khẳng định, chúng tôi sẽ không từ bỏ nỗ lực đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do với đối tác lớn nhất của chúng tôi là châu Âu. Theo hãng tin Pháp AFP, các cuộc đàm phán xung quanh Hiệp định TTIP hiện đang vấp phải những bất đồng dai dẳng giữa hai bên, trong lúc tâm lý hoài nghi trong dư luận ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương ngày càng tăng cao. Tại Đức, một cuộc biểu tình của các thành phần chống đối Hiệp định TTIP vào hôm qua tại Hanover đã tập hợp được hàng chục nghìn người tham gia. Nữ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã tranh thủ chuyến ghé thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York để tiếp tục tố cáo thủ tục rất phế đang được khởi động nhắm vào bà. Bà xem đấy là một cuộc đảo tránh trá hình. Trong tình hình này, bà Dilma Rousseff đe dọa là sẽ đề nghị tổ chức Mercosur, tức là khối thị trường chung Nam Mỹ, đình chỉ quy chế thành viên của Brazil nếu tiến trình dân chủ không được tôn trọng. Phát biểu với một số phóng viên báo chí tại New York hôm 22 tháng 4 vừa qua, nữ Tổng thống Brazil nhận định rằng thủ tục trất phế bà có tất cả những đặc trưng của một cuộc đảo chính, từ ngữ trong nguyên văn, và bà sẽ yêu cầu áp dụng điều khoản dân chủ, cũng từ ngữ trong nguyên văn, trong hiệp định thành lập khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur nếu xảy ra điều mà bà xem là tiến trình dân chủ bị gián đoạn. Điều khoản dân chủ của Mercosur có thể được gợi lên nếu chính phủ dân cử của một quốc gia thành viên bị lật đổ, như trường hợp của Paraguay vào năm 2012, và như thế quy chế thành viên của quốc gia đó sẽ bị tổ chức Mercosur đình chỉ và quốc gia đó sẽ mất đi các quyền lợi thương mại. Đối với giới quan sát, lời đe dọa gợi đến Mercosur chứng tỏ rằng Tổng thống Rousseff cương quyết đấu tranh đến cùng nếu Thượng viện Brazil quyết định trích phế bà. Còn liên quan tới tình hình động đất Ecuador, bản tổng kết thiệt hại sau trận động đất ngày 16 tháng 4 vừa qua ngày càng nặng nề hơn.
Theo số liệu mới nhất do cơ quan cứu nạn của nước này công bố vào ngày hôm nay, số người chết đã lên tới 654 người. Ngoài ra còn có khoảng 16.600 người bị thương, hiện vẫn còn 58 người mất tích và hơn 26.000 người mất nhà cửa. Về vật chất, hơn 7.000 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn và hơn 2.700 tòa nhà bị phá hỏng. Phát biểu trên truyền hình ngày hôm qua, Tổng thống Rafael Correa xúc động nói, đất nước đang bị khủng hoảng, do thiệt hại động đất được thẩm định lên tới 2 hoặc 3 tỷ đô la. Nghị viện Ecuador bắt đầu thảo luận vào thứ ba tuần tới khả năng tạm thời tăng thuế để có thể đầu tư vào việc tái xây dựng những khu vực bị nạn, trong khi giá dầu vẫn giảm mạnh. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi cứu trợ quốc tế để có được 72,2 triệu đô la cứu trợ khẩn cấp cho khoảng 350.000 nạn nhân trong vòng 3 tháng tới. Còn thứ sáu vừa qua, Ngân hàng Quốc tế hứa cho chính phủ Ecuador vay 150 triệu đô la để cung cấp cơ sở y tế. Cũng vào ngày hôm qua, Pháp thông báo gửi tới Ecuador 30 quân nhân phụ trách an ninh dân sự và 21 tấn thiết bị, trong đó có 4 máy xử lý nước để sản xuất và cung cấp nước sạch cho nạn nhân.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao Chủ nhật, cũng như nghe chúng tôi phát lại phần tạp chí âm nhạc. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần điểm tuần báo do Minh Anh thực hiện vào hôm qua.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, còn một năm nữa nước Pháp bước vào bầu cử tổng thống. Courrier International mở một hồ sơ lớn tổng hợp các bài viết từ các báo chí nước ngoài nói về tham vọng của Bộ trưởng Kinh tế Pháp, ông Emmanuel Macron. Tờ L'Express thì kêu gọi hai ông, François Hollande, tổng thống đương nhiệm, và Nicolas Sarkozy, vị tổng thống tiền nhiệm, hãy thoái lui và cho rằng nước Pháp cần một vị tổng thống mới. Tuần sang L'Obs thì nhìn đến nước Anh, mừng sinh nhật 90 tuổi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, được lòng trong bối cảnh ngày 23 tây tháng 6 tới đây, người dân Anh bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc ở lại hay ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Hình ảnh nữ hoàng Anh trên trang bìa, đôi mắt nhắm nghiền vẻ đăm chiêu, tuần báo đặt câu hỏi lớn, Goodbye England.
Về thời sự châu Á, Courrier International đặc biệt quan tâm đến căng thẳng Indonesia-Trung Quốc chung quanh một chiếc tàu cá. Tờ báo lược dịch lại các nhận định của ông Ernesto Simanukalit, một nhà ngoại giao Indonesia trình bày trên tờ Kompas của Jakarta, cho rằng sự tham lam ngày càng lớn của Trung Quốc đang phá hỏng mối băng rào hữu hảo giữa hai nước và có nguy cơ gây tổn hại cho dự án con đường tơ lụa hàng hải do Bắc Kinh đề ra.
Đầu tiên, tờ báo nhắc lại vụ việc chiếc tàu đánh cá mang số hiệu Kuaifei 10078 được hai tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống đã xâm nhập và đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải của Indonesia ngoài khơi đảo Natuna. Điều bất thường là hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã dùng vũ lực và các hành động hăm dọa để ngăn chặn đội tuần duyên Indonesia bắt tàu đánh cá trái phép theo như quy định của luật pháp nước này. Ngoại trưởng Trung Quốc đã biện minh cho những hành động trên khi khẳng định chiếc tàu đánh cá Trung Quốc chỉ thực hiện các hoạt động bình thường trong những vùng đánh bắt truyền thống của Trung Quốc từ trong nguyên văn. Thế nhưng, theo quan điểm của ông Sigma Nunkali, thì những lời biện minh này của Bắc Kinh cho đó là những vùng đánh bắt truyền thống là sai trái và nguy hiểm. Theo ông, sai là vì Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về các quyền trên biển, UNCLOS, đưa ra vào năm 1982 mà Trung Quốc cũng có tham gia ký kết, không có sử dụng thuật ngữ vùng đánh bắt truyền thống, mà là quyền đánh bắt truyền thống cấp cho một quốc gia nào đó trong vùng lãnh hải của một đảo quốc lân cận. Đây cũng là quyền mà Jakarta đã cấp cho Kuala Lumpur theo một thỏa thuận song phương. Nguy hiểm là vì Trung Quốc tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm ở bất cứ những nơi nào mà họ cho là có mối liên kết với lịch sử và truyền thống. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ tất cả các cảng biển của Indonesia đều sẽ là của Trung Quốc? Bởi vì vào thế kỷ 14, ông Zhang He, vị đô đốc Trung Quốc theo đạo Hồi nổi tiếng, đã từng đi qua những nơi này để đi đến tận cả châu Phi.
Đối với nhà ngoại giao này, việc tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống tàu đánh cá để đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải nước khác là một hành động vi phạm quyền quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn. Ông còn chỉ trích thái độ hăm dọa của phát ngôn viên tòa đại sứ Trung Quốc tại Jakarta là thiếu tính xây dựng khi đòi hỏi Indonesia phải xử lý vụ việc một cách khôn khéo và phải để ý đến mối quan hệ song phương Trung Quốc-Indonesia.
Theo tác giả, Trung Quốc phải hiểu rằng cuộc chiến chống đánh bắt trái phép cũng là một phần của dự án ngã tư hàng hải thế giới do Tổng thống Joko Widodo đưa ra ngay từ khi nhậm chức năm 2014. Dự án này sẽ phải được kết hợp đồng điệu với con đường tơ lụa hàng hải của ông Tập Cận Bình, do bởi phần phía nam của con đường này phải đi ngang qua vùng lãnh hải của Indonesia. Chính vì điều này, Bắc Kinh chỉ có lợi khi duy trì một mối quan hệ tốt với Jakarta, và cũng đừng quên rằng Indonesia hiện đang kiểm soát những eo biển quan trọng cho lưu thông hàng hải thế giới, mà sự an toàn và thịnh vượng của Trung Quốc lệ thuộc vào điều đó rất đáng kể. Câu hỏi đặt ra, vì sao Trung Quốc sẵn sàng hy sinh tiếng tăm của mình, cũng như là mối quan hệ hữu hảo cá nhân giữa ông Widodo với ông Tập Cận Bình, cho một sự đòi hỏi hoàn toàn không có cơ sở, nên chăng xem đó như là một dấu hiệu của một vụ tấn công mới nhắm vào vương quốc Singosari, mà sàn diễn lần này sẽ là vùng lãnh hải Natuna, phải chăng đã đến lúc nên kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về luật biển? Và với tư cách là thành viên ký kết UNCLOS, liệu Indonesia có đủ can đảm để làm điều đó hay chăng?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm tuần báo của đài RFI.
Brexit or not Brexit là câu hỏi lớn trên tuần san Lopes. Ngày 23 tháng 6 tới đây sẽ là một bước ngoặt lịch sử cho Vương quốc Anh. 64 triệu người dân nước này sẽ đi bỏ phiếu để nói ở lại hay ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Gần đến ngày bỏ phiếu, nhịp thở tại Anh trở nên dồn dập hơn bao giờ hết, từ Westminster sang chứng khoán City cho đến xã hội dân sự.
Chưa có cuộc tranh luận nào gây chia rẽ xã hội Anh quốc sâu sắc bằng cuộc tranh luận Brexit or not Brexit. Từ gia đình cho đến chính trường, câu hỏi đó đã trở thành chủ đề chính trong mọi cuộc hội họp, mỗi bữa cơm tối. Giới doanh nhân thì tin rằng Brexit sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế, người lao động thì nghĩ rằng châu Âu đã không bảo vệ được công ăn việc làm cho họ và chỉ gây thêm tốn kém cho đất nước. Hơn nữa, những người ủng hộ Brexit cho rằng chưa bao giờ họ có cảm giác mình là công dân châu Âu. Người ta cảm thấy mình là công dân nước Anh, Vương quốc Anh hay người xứ Scotland, như nhận xét của nhà sử học Andrew Roberts. Do đó ông cho rằng có lẽ tốt hơn hết là nước Anh nên đứng ngoài liên hiệp. Bầu không khí sôi sục đó cũng đang bao trùm lên cả lễ mừng thọ 90 tuổi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 vừa qua. Happy birthday, tờ báo chúc mừng, nhưng đồng thời Lopes cũng ghi nhận sự im lặng của bà. Nữ hoàng Elizabeth đã đi xuyên thế kỷ và là nữ hoàng có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử Anh quốc. Bà hiện diện khắp nơi, cực kỳ nổi tiếng nhưng cũng cực kỳ kín tiếng. Cho dù là vương quốc của bà đang bị chia rẽ sâu sắc về Brexit, phải chăng đó cũng chính là bí quyết trường thọ của bà? Lopes đặt câu hỏi.
Nhìn sang nước Pháp, trên ảnh chân dung bị mất nửa mặt của hai nhân vật François Hollande và Nicolas Sarkozy, L'Express kêu gọi hãy từ bỏ và nên có một vị tổng thống mới, nhưng ngầm ẩn ý kêu gọi cả hai ông nên từ bỏ ý định ra tranh cử tổng thống năm 2017.
Vì sao? Bởi vì đối với Tuần Sang, ông Hollande giờ đã mất hết uy tín cũng như tính chính đáng. Chương trình đối thoại công dân giữa ông Hollande và những công dân tham gia trên kênh truyền hình France 2 ngày 14 tháng 4 đã không huy động được đông đảo người xem. Điều đó cho thấy là người dân Pháp không còn muốn nghe và muốn thấy ông nữa, tờ báo viết. Không còn uy tín, không tính chính đáng, ông Hollande đã không thể nào vực dậy nền kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp như những gì ông đã hứa. Giờ đây, ông đã bị giới trẻ từ bỏ, các đối tác xã hội quay lưng, đa số cầm quyền chỉ trích và các dân biểu địa phương phản đối. Còn đối với ông Nicolas Sarkozy, vị tổng thống tiền nhiệm thì sao? Tuần Sang cho rằng, ông này thì lại quá bè phái và gây chia rẽ. Thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, việc ông muốn ra tranh cử trở lại, thứ nhất cũng chỉ nhằm mục đích trả thù. Bên cạnh đó, tờ báo ghi nhận, ông Sarkozy chẳng có gì thay đổi trong cách suy nghĩ, vẫn bè phái và gây chia rẽ, không những ngay trong lòng đảng chính trị của ông, mà còn giữa người dân Pháp để phe này chống lại phe kia. Nói tóm lại, tuần báo cho rằng, tốt hơn hết cả hai ông, Hollande và Sarkozy, không nên ra ứng cử mà nên nhường chỗ cho một thế hệ mới.
Báo động những Chernobyl bis là lời cảnh báo của L'Express. Vào ngày 26 tháng 4 năm 1986, lò phản ứng hạt nhân số 4 tại trung tâm khai thác hạt nhân Chernobyl đã bị mất kiểm soát và nổ tung. Câu hỏi đặt ra, 30 năm sau thảm họa hạt nhân thảm khốc nhất này, ngành công nghiệp hạt nhân có an toàn hơn hay không?
Câu trả lời là có, nhiều tiến bộ quan trọng trên phương diện an toàn đã được thực hiện, nhưng cũng trong khoảng thời gian 30 năm đó, các dự án hạt nhân cũng gia tăng, có nguy cơ làm tổn hại ý định tốt đưa ra. Nhiều câu hỏi đã được đề ra, chẳng hạn như có hợp lý hay không khi cho xây dựng một trung tâm khai thác hạt nhân trên sa mạc Jordani, khu vực bất ổn cả trên phương diện địa chính trị lẫn động đất. L'Express cố gắng đưa ra một bản đồ tổng quan về những khu vực có trung tâm hạt nhân được cho là có nhiều rủi ro bị thiên tai do tình trạng cũ nát và nhất là rủi ro bị khủng bố. Về rủi ro cuối cùng, tuần báo trích kết luận của Nuclear Threat Initiative NTI chỉ trích các nhà khai thác đã không chú trọng đến công tác dự phòng chống lại nguy cơ Daesh, đặc biệt những gì liên quan đến việc giám sát nhân sự. Theo báo cáo, rủi ro nằm ở chỗ. Xin trích, chỉ cần một người đồng lõa cũng đủ có thể cài một con virus sinh học từ bên trong thông qua các ổ cắm USB đơn giản.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc khẳng định đã đạt được đồng thuận về Biển Đông với Lào, Campuchia và Brunei. Bắc Triều Tiên lại ca ngợi thành công của việc bắn thử tên lửa từ tàu ngầm. Hưu chiến tại Syria trên đà bị phá vỡ với chiến sự lan rộng khắp nơi. Tổng thống Mỹ thăm Đức để thúc đẩy tự do mậu dịch Âu Mỹ. Trước khi bước sang tạp chí thể thao và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi hai bài học tiếng Pháp số 11 và số 12 của giáo trình Parlez-vous Paris đã được phát vào ngày hôm qua.
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis syrienne, j'ai 17 ans. Je suis à Paris depuis 2 ans. J'ai commencé à apprendre le français quand j'étais en Syrie, quand j'avais 13 ans. Chez moi en Syrie, les magasins ferment tard le soir. Et ici à Paris, j'ai remarqué que les magasins fermaient tôt et ouvraient tard. Et je me demandais pourquoi.
Các bạn thân mến, Thảo mời các bạn hôm nay làm quen với Nathalie, một học sinh người Syria. Các cửa hàng Paris thường đóng cửa sớm, cho nên Nathalie không biết những người bận đi làm phải mua sắm vào lúc nào.
Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Est-ce que tu aimes faire du shopping à Paris?
Ah oui.
Et quelles sont tes boutiques préférées?
J'aime les magasins des vêtements, des CD, de la musique.
Thảo đang ở trên đường Saint-Antoine, một góc phố có nhiều cửa hiệu buôn bán, đi từ quảng trường Bastille cho tới tòa đồ chính. Bonjour, Monsieur Semama.
Bonjour, bonjour.
Xin giới thiệu với các bạn ông Guy Semama, chủ tịch hiệp hội các hiệu kinh doanh ở phố Saint-Antoine.
Alors Nathalie, il faut savoir que la rue Saint-Antoine, c'est un axe est-ouest qui sépare Paris en deux.
Đường Saint-Antoine rất là dài, được tiếp nối bởi đường Rivoli cho tới tận đại lộ Champs-Élysées. Đây là một trục lộ quan trọng chạy ngang Paris từ đông sang tây.
Le côté ensoleillé, c'est le trottoir pair qui est en face. Le trottoir impair où nous sommes, ça c'était le trottoir où il y avait jusque dans les années 80 beaucoup de commerces de bouche.
Vâng, ở đây có rất nhiều cửa hàng thực phẩm gọi là les commerces de bouche. Các cửa hàng này nằm dọc vỉa hè số lẻ Ampère, bởi vì các dãy nhà mang số lẻ lúc nào cũng nằm khuất ánh nắng mặt trời và như vậy thì thức ăn có thể giữ lâu hơn.
La rue Saint-Antoine, elle abrite à peu près 130 commerces. Là, vous constatez qu'il y a maintenant des commerces de prêt-à-porter, de l'appareil pharmacie, des magasins d'optique, un bureau de change. Il faut vous dire qu'il y a 10-15 ans, c'était des boucheries, des poissonneries, des fromageries, mais tout ça se perd.
Với thời gian, các hàng cá, poissonnerie, hàng thịt, boucherie, dần dần nhường chỗ lại cho các hiệu áo quần may sẵn, prêt-à-porter, các hiệu thuốc tây, pharmacie.
Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un café. On y va.
Bây giờ Thảo mời các bạn ghé qua một quán ăn để xem họ mở cửa vào lúc nào.
Bonjour Cédric. Je peux, on n'est pas trop en retard. Très bien.
Bonjour.
Bonjour.
À quelle heure vous fermez et à quelle heure vous ouvrez?
Ici, on est ouvert tous les jours en fait, 7 jours sur 7. Alors on ouvre la semaine, les 5 premiers jours, de 6h à peu près à 22h. Et puis après le dimanche, on a une ouverture un peu plus courte, de 8h à 20h.
Các quán ăn hầu như lúc nào cũng mở cửa, từ 6 giờ sáng, 6 giờ, giờ điểm tâm, cho tới 22 giờ, tức là 10 giờ tối, 22 giờ.
Et quelles sont les heures où il y a le plus de clients?
De midi à 15h, et puis le soir à l'apéritif vers 18h, 19h.
Các quán brasserie mở cửa 7 ngày trên 7, 7 jours sur 7, đông khách nhất là vào giờ ăn trưa, à l'heure du déjeuner, và vào giờ uống rượu khai vị. À l'heure de l'apéritif, chào chào giờ chiều.
Merci.
Vâng, nói như vậy thì giờ mở cửa là do ai quyết định?
Bonjour, bonjour.
Mời các bạn nghe lời giải thích của ông Semama.
Quelles sont les heures d'ouverture des magasins?
En général, les magasins sont ouverts du mardi et ce jusqu'au samedi, voire même pour certains jusqu'à dimanche. Les horaires d'ouverture, c'est 10h30, sans discontinuer jusqu'à 19h30.
Các cửa hàng thường mở cửa, ouvre vào 10 giờ rưỡi sáng và đóng cửa, ferme vào 7 giờ rưỡi tối. Có lẽ vì thế mà những người bận đi làm không dễ gì mà đi mua sắm.
Les commerces d'alimentation, c'est aussi pareil. Ils sont ouverts le dimanche matin. En revanche, ils sont quasiment tous fermés le lundi toute la journée. Voilà.
Các cửa hàng mở cửa từ thứ ba cho tới thứ bảy. Cửa hàng thực phẩm thì mở thêm vào buổi sáng chủ nhật, nhưng tất cả đều đóng cửa vào thứ hai.
Y a-t-il une autorisation pour ouvrir le dimanche?
Il faut vous dire qu'ici nous sommes dans le Marais. Nous sommes un secteur touristique en partie. Donc, il y a une autorisation qui est octroyée à certains commerçants du 4e d'ouvrir le dimanche. Et donc, ce sont des boutiques qui quasiment fonctionnent 6 jours sur 7, voire même 7 jours sur 7 pour certaines.
Chúng ta đang ở phố Marais, một nơi có đông khách du lịch, cho nên các cửa hàng ở đây có giấy phép đặc biệt để mở cửa vào ngày chủ nhật.
Merci beaucoup.
Okay.
Monsieur Semama, pourriez-vous nous faire rencontrer les commerçants du coin? Trong kỳ sau, Thảo mời các bạn ghé thăm những cửa hàng buôn bán khác. Thân chào các bạn.
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis syrienne, j'ai 17 ans. J'ai remarqué qu'ici à Paris, les magasins Ofstar et ferment tôt. Alors, je me demandais comment font les Parisiens pour faire leurs courses quand ils sortent de travail et les magasins sont déjà fermés.
Các bạn thân mến, các cửa hàng Paris đóng cửa khá sớm, cho nên không biết là người bận đi làm mua sắm vào lúc nào. Hôm nay Tuấn Thảo mời các bạn cùng với Nathalie tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Monsieur Semama, pourriez-vous nous faire rencontrer les commerçants du coin?
Oui,
d'accord.
On va aller visiter un magasin de vêtements de prêt-à-porter féminin. Donc ça doit vous intéresser.
Ah ben c'est parfait. Xin giới thiệu với các bạn ông Guy Semambang, Chủ tịch Hiệp hội các hiệu kinh doanh phố Saint-Antoine. Hôm nay ông đưa chúng ta đến thăm một cửa hàng thời trang ở phố Marais.
Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour. Je peux peut-être vous aider? Donc là, c'est la nouvelle collection. Donc il y a des robes en soie comme ceci, ça c'est des modèles intemporels qu'on a en permanence. Les couleurs vont changer en fonction des saisons.
Các kiểu áo đầm bằng lụa may rất đẹp, les robes en soie.
Des choses comme ça, très jolies ça avec la ceinture. On a des petits hauts comme ceci.
Ở đây cũng có bán các kiểu áo nửa thân, des petits hauts.
Là vous avez de la maroquinerie, notamment des ceintures de taille qui sont toutes en cuir. Il y a des ceintures pressées, on vend des foulards, des écharpes.
Và có luôn cả phụ kiện thời trang bằng da, de la maroquinerie, các loại khăn choàng, des foulards.
Vous faire habiller ou décontracter, tout dépend l'événement et les accessoires qu'on va mettre. Il y a ça que je veux dire.
Tới đây rồi thì Thảo mới thấy là vào những ngày trong tuần, các cửa hàng đều tương đối vắng khách.
Quels sont les horaires d'ouverture de votre magasin?
Alors, les horaires d'ouverture de la boutique sont de 10h30 à 19h30.
Cửa hàng này mở cửa từ 10h30 sáng đến 7h30 tối.
On peut être fermé une demi-heure dans la journée, de 14h30 à 15h. On ferme pas plus tôt, à 13h, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans des bureaux qui viennent à ce moment-là de la journée.
Các bà, các cô, bận đi làm thì thường phải đi mua sắm vào giờ ăn trưa, la pause de midi.
Quel type de clients viennent dans votre magasin selon les horaires?
Le matin, si vous voulez, ça peut être des femmes de 50 ans qui sont à leur compte et qui ont un peu de temps. Entre midi et deux, ça va être des employés, notamment des gens de bureau. Dans l'après-midi, ça peut être des touristes, également le matin, qui se baladent un peu dans le quartier, qui font des musées, voilà. Et en fin de journée, c'est des sorties de bureau.
Giới khách hàng sắp xếp thời gian để mua sắm. Buổi sáng thường là giới kinh doanh tự do. Sau 5 giờ chiều là các nhân viên công sở à la sortie des bureaux. Còn du khách là sướng nhất, bởi vì họ có tiền thì mua sắm lúc nào cũng được.
Merci madame.
Bah, merci à vous, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir madame. Nathalie rất thích các kiểu áo đầm. Thế nào rồi cô cũng sẽ trở lại đây. Bây giờ, Thảo mời các bạn ghé thăm một cửa hàng khác.
Attention Nathalie, le feu est rouge. Alors là, on traverse la rue.
Et là, et on arrive chez le primeur. Donc, vous constatez que les fruits et légumes sont très bien exposés, tout est parfaitement rangé, ça donne envie de manger.
Vâng, Thảo vừa mới băng qua đường là vào ngay le primeur, một cửa hàng bán trái cây và rau tươi.
Nathalie, tu peux décrire les produits devant toi?
Je vois des pommes, des kiwis, fraises, et des raisins, ananas.
Ça donne envie, non?
Oui, ça c'est vrai.
Quả thật là cách bố trí trái cây và rau tươi ở đây rất đẹp mắt. Nào là các quả táo, les pommes, quả dâu tây, les fraises, các chùm nho, les raisins. Và đây là ông chủ, Thảo muốn hỏi ông về giờ mở cửa.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, tu veux savoir quoi, Nathalie?
Quels sont vos horaires d'ouverture?
Alors, on ouvre de 7h du matin à 20h30 le soir.
Cửa hàng này mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ rưỡi tối. Như vậy thì người ta mới có thể đi chợ sau giờ làm việc.
Et pourquoi vous fermez pas plus tard le soir?
Parce que il se manque de personnel, c'est ça le problème.
Vâng, các cửa hàng nếu muốn mở cửa muộn hơn thì không còn cách nào khác là phải tuyển thêm nhân viên.
Est-ce que les autres supermarchés vous font concurrence?
Non, pas vraiment, parce que nous, c'est les clients qui aiment les bons produits. Et c'est vrai qu'au supermarché, on ne trouve pas tous les produits, pas de tout quoi. Ils sont servis par les centrales d'achat, donc on n'a pas les mêmes qualités de produits. Donc on a des clients différents.
Các siêu thị mở cửa muộn hơn nữa, nhưng nếu phải so sánh, thì các bạn sẽ thấy là trái cây bán ở siêu thị không tươi bằng.
D'accord, merci beaucoup.
De rien.
Alors Nathalie, tu vois ce primeur, il ferme à 20h30, c'est tard non?
Non, pour moi c'est pas tard.
Tu peux toujours faire tes courses entre midi et deux, comme le font les Françaises.
Oui, je vais essayer de faire ça.
Theo Nathalie, mở cửa tới 8 giờ rưỡi tối vẫn còn sớm. Tại Syria, các cửa hàng mở cửa cho tới khuya, nhưng ở Pháp thì khác, nhập gia thì phải tùy tục. Hẹn gặp lại các bạn kỳ sau.
Au revoir.
Au revoir Nathalie.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao chủ nhật, giải Euro 2016, chủ nhà Pháp vượt trội đẳng cấp tại bảng A, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao hàng tuần của chúng tôi. Như vậy là chỉ còn đúng 1 tháng 16 ngày nữa, giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016 sẽ khai cuộc tại nước Pháp. Đây là giải đấu lần đầu tiên được mở rộng quy mô cho 24 đại diện hàng đầu của bóng đá châu Âu tranh tài trong một tháng. Bắt đầu từ tuần này, cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các gương mặt tới dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục, vốn có truyền thống bóng đá lâu đời và là nơi hội tụ tinh hoa của làng bóng tròn thế giới, và cũng là lục địa có một đời sống bóng đá sôi động nhất hành tinh. Để bắt đầu hôm nay, chúng ta đến với bảng A. Bảng sẽ khai cuộc giải đấu ngày 10 tháng 6 tới đây với trận Pháp gặp tuyển Rumani. Bảng A gồm các đội Pháp chủ nhà từng 2 lần vô địch Euro 1998 và 2000, trừ một lần vắng mặt vào năm 1988, từ đó đến nay chưa lần nào các cầu thủ áo lam thiếu vắng ở đấu trường Euro. Rumani, đội bóng đến từ Đông Âu, từng 3 lần dự vòng chung kết cúp thế giới và ở đấu trường Euro 2000, họ cũng đã vào được tới tứ kết. Thụy Sĩ, nơi đóng trụ sở đầu não của bóng đá châu Âu và thế giới, đội bóng của xứ sở này đang không ngừng tiến bộ kể từ lần đầu được tham dự World Cup 1994. Tuy nhiên, ở đấu trường Euro, họ chưa một lần vượt qua vòng bảng kể cả giải năm 2008 khi mà Thụy Sĩ là đồng chủ nhà với nước Áo. Cuối cùng là chú lính mới Albania, lần đầu tiên trong lịch sử của họ được tham dự ngày hội bóng đá châu Âu. Và bây giờ chúng ta cùng với chuyên gia Trần Văn Mui điểm qua từng chân dung các đại diện. Xin chào ông Trần Văn Mui. Lướt qua chân dung của các đại diện ở bảng A Euro 2016, có lẽ không có ai phủ nhận được ưu thế của chủ nhà Pháp với bề dày truyền thống cũng như thành tích và chất lượng chuyên môn của các cầu thủ.
Bảng A, bảng mà có đội chủ nhà đó, thì đây là một cái bảng cũng rất là thú vị. Khi đội chủ nhà có cái sự vượt trội, ở đây chúng ta có thể nói đến hai cái điều. Đội Pháp hiện tại đó là cái đội có giá trị cao đứng hàng đầu của trong cái bảng A này. Nhưng mà cũng trong tất cả các bảng á, thì đội Pháp nằm trong cái top 5 đội mạnh nhất của châu Âu hiện tại. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng là chủ nhà đó là một trong những cái đội là ứng cử viên của cái chiếc vô địch của cái Euro kỳ này, ngay từ bước đầu đánh giá. Và trong cái bảng này đó thì những cái đội còn lại như là đội Rumani hay là đội Albania, đội Thụy Sĩ đều không có được cái đẳng cấp như là đội Pháp. Đứng trên bảng xếp hạng của FIFA đó, hiện tại là Thụy Sĩ là cái đội có cái thứ hạng của FIFA cao nhất, tức là hiện đang đứng thứ 12, Rumani thì đang đứng thứ 16 và Albania thì đứng thứ 35, tức là cũng nằm trên top 50 của châu Âu. Tuy nhiên không thể so sánh với đội Pháp về mặt giá trị được. Theo cái thống kê của Transworld thì Pháp là đội mà có giá trị đến 339,38 triệu euro. Do đó cho nên chúng ta thấy rằng là đây là một cái bảng có cái tỷ trọng rất là chênh lệch. Và cái việc mà đội Pháp có khả năng đứng đầu cái bảng này để lọt vào cái vòng tiếp theo là hiện thực. Và vì vậy cho nên là người ta đánh giá rất là cao đội tuyển Pháp. Ngay cả cái lịch thi đấu cũng cho thấy rằng là đội Pháp thì rất là có lợi, khi mà trận đầu tiên thì họ gặp Rumani, rồi trận thứ hai thì họ gặp Albania và cuối cùng thì mới gặp đội Thụy Sĩ, để coi là đội mà mạnh nhất trong cái bảng này. Thì như vậy tức là cái lịch thi đấu mà đi từ nhẹ đến nặng là một cái lịch thi đấu mà nó khá là thuận lợi cho đội chủ nhà.
Quả đúng là đội tuyển Pháp đang có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chơi trên sân nhà, có trong tay một lực lượng cầu thủ tài năng từng chinh chiến ở khắp các sân cỏ hàng đầu châu Âu. Liệu họ có dễ dàng áp đảo các đối thủ như Thụy Sĩ hay Rumania?
Ví dụ như chúng ta đánh giá cao ở trong cái bảng này là đội Thụy Sĩ, thì thật ra đội Thụy Sĩ cũng chỉ được có chừng 6 cái vị trí mà chúng ta nói là chơi tốt, cũng không thể so sánh được với đội Pháp. Cầu thủ mà đắt giá nhất Thụy Sĩ hiện tại là cầu thủ đang chơi cho đội Wolfsburg ở tại Đức, ở Bundesliga, đó là Ricardo Rodriguez, đá ở cái vị trí hàng phòng ngự là trung vệ, hiện tại là cầu thủ chơi tốt nhất. Hoặc là cầu thủ đang chơi cho Borussia Mönchengladbach là Granit Xhaka, thì cầu thủ đứng hàng thứ hai. Rồi có hàng tiền đạo thì họ có một cầu thủ cũng khá là tốt mà còn rất là trẻ chơi cho đội Basel, đó là Priu Embolo. Mặc dù được đánh giá rất là cao, đội Thụy Sĩ thì thật ra thì chúng ta chỉ kể được một số những cái tên tuổi lớn cỡ đó, đang chơi cho Bundesliga hay là chơi cho Premier League. Còn những cái đội còn lại đó, ví dụ như Rumani, thì bây giờ cái chuyện mà họ trở lại cái đấu trường với châu Âu này thì cũng là một trong những cái điều rất là thú vị. Mặc dù là trên bảng xếp hạng thì hiện nay là Rumani đang được xếp hạng 19 của thế giới đó. Nhưng mà cái giá trị của đội bóng thì cũng không cao. Thật ra thì họ cũng có vài cái vị trí, ví dụ như một trong những cầu thủ mà khá nổi tiếng đó là Flak Djuric, là đang chơi cho Napoli ở bên Ý đó. Thì đây là cầu thủ mà chúng ta biết cái tên tuổi. Chứ còn các cầu thủ khác thì cũng rất là còn mờ nhạt. Thì cho nên tôi nghĩ là Rumani không phải là một áp lực là lớn đối với đội Pháp. Hay là Albany thì họ cũng không có những cầu thủ tốt. Thật ra thì những cầu thủ mà chơi cho Lazio hay Napoli hay là chơi cho Basel, Thụy Sĩ hay Zurich, chỉ có vài cầu thủ như thế thôi, thì không thể so sánh được với đội Pháp. Chúng ta nên nhớ là đội Pháp hiện tại là với cái đội hình kết hợp rất là tốt giữa các cầu thủ có kinh nghiệm với các cầu thủ trẻ mà đang lên, đang chơi có phong độ rất là tốt ở trên đấu trường châu Âu. Thì chúng ta phải thấy rằng là ở trong cái đội tuyển Pháp đó, đến 18 cầu thủ đang chơi ở các câu lạc bộ lớn của châu Âu ngoài Pháp.
Thưa ông, sự chênh lệch về đẳng cấp của Pháp và các đội còn lại ở bảng A có làm mất đi cái tính cạnh tranh của bảng đấu này không?
Trong bóng đá thì bao giờ nó cũng có những cái điều bất ngờ. Chúng ta cũng nên nhớ là ví dụ những cái đội đánh giá rất là thấp, nhưng mà thực ra giá trị cầu thủ nó cũng chỉ là nói cho chúng ta một phần thôi. Chứ còn thực tế phải là những cái trận đối đầu thì chúng ta mới biết được. Và chúng ta nên nhớ rằng là đội Pháp đôi khi lại hay có cái kỳ rơ với đội Thụy Sĩ. Do đó cho nên là Pháp cũng nên dè chừng, mặc dù là đang có những cầu thủ tên tuổi, ví dụ như là Buon Bomba đang chơi Juventus, phong độ cũng rất là tốt, hay là Matuidi của Paris Saint-Germain, đó là những cầu thủ mà rất là sừng sỏ, hay là cái hàng phòng ngự mà cầu thủ Varane đang chơi cho Real, đó là những cầu thủ mà những cái tên rất là lớn. Nhưng mà cái phong độ á, chúng ta nên nhớ rằng là nhiều cầu thủ đang chơi các câu lạc bộ lớn thì đến khi bước vào Euro có khi lại rất là khó khăn, bởi vì các cầu thủ này là phải chinh chiến ở những cái giải lớn của châu Âu, phong độ đôi khi đến cái lúc vào cái giải châu Âu thì lại bị quá tải mà không kịp hồi phục thì cũng rất là khó. Cho nên đó cũng là một cái nỗi khó khăn của Didier Deschamps, khi mà có trong tay lực lượng rất là nhiều, lực lượng rất là tốt, nhưng mà nếu mà bị quá tải thì đó lại chính là một trong những cái điều rất là khó khăn. Trong khi những cái đội nhỏ đó mà người ta có cái thời gian chuẩn bị tốt, phong độ của họ có khi lại là có cái điểm vượt trội.
Trong bốn cặp đấu này, theo ông đó là cái trận đấu nào sẽ hứa hẹn kịch tính hấp dẫn hơn cả, đáng xem hơn cả?
Tôi cho rằng là cái trận đầu tiên mà Pháp đá với Romani đấy, chúng ta cũng không nên xem thường, bởi vì những cái đội bóng ở Đông Âu, mà đặc biệt là đó là những cái đội bóng mà có truyền thống, mặc dù không có nhiều cầu thủ mà chúng ta nói là thượng thẳng của thế giới, tuy nhiên đây là một đội bóng được chuẩn bị tốt, thì cái trận mà đầu tiên Pháp khai mạc với Romani là một cái trận khó cho Pháp. Tôi lại nghĩ rằng là cái trận đó là một cái trận đáng xem. Và chúng ta cũng nên coi là khi mà Romani khi lần này mà họ trở lại cái đấu trường châu Âu này thì họ sẽ thể hiện như thế nào. Trước đây thì phải nói rằng là Romani là một trong những cái nơi có truyền thống. Họ có mặt ở trong Euro là từ năm 84, rồi 96, 2008 và họ gián đoạn ở mấy cái kỳ Euro vừa rồi. Nhưng mà cái chuyện mà họ có trở lại đó thì đó là một trong những cái trận đấu thú vị. Và cái trận mà cuối cùng của đội Pháp khi gặp đội Thụy Sĩ đó sẽ là một trong những cái trận mà để quyết định là cái vị trí nhất nhì của bảng. Tôi nghĩ rằng là Thụy Sĩ cũng sẽ có những cái vượt trội, cho nên cái trận nó cũng là rất là hấp dẫn. Và cái trận cạnh tranh mà tôi cho rằng là sẽ quyết định là giữa Thụy Sĩ đá với lại Rumani trong cái bảng này. Thụy Sĩ sẽ đá với lại Rumani ở vào cái lượt trận thứ hai của Thụy Sĩ gặp Rumani. Tức là Rumani gặp cái đội khó khăn nhất, là họ gặp cái đội mạnh nhất, rồi họ lại gặp cái đội mạnh nhì. Cho nên Rumani sẽ khó khăn là vì hai cái trận đầu tiên. Còn sau đó thì Rumani gặp Albany thì có khi là dễ chịu hơn, nhưng mà hai cái trận đầu tiên của Rumani là rất khó. Thì tôi cho là trong cái trận cây này thì nó có ba cái trận đáng xem, đó là trận Pháp gặp Rumani, Pháp gặp Thụy Sĩ, sau đó là cái trận Thụy Sĩ gặp Rumani.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui, và chúng ta cũng không nên quên đội bóng đến từ xứ sở nhỏ bé Albany lần đầu tiên được chơi ở sân lớn châu lục chắc chắn sẽ là một sự phấn khích lớn đối với các cầu thủ Albany để họ cháy hết mình. Và ta cũng vẫn hay thấy là ở các giải đấu lớn thì các chú lính mới thường hay làm nên bất ngờ lớn.
Vừa rồi là tạp chí thể thao chủ nhật, ngay sau đây là tạp chí âm nhạc với chủ đề Sao Hàn thời YouTube, tạp chí do Lê Hải biên soạn và được phát vào ngày hôm qua.
là ca khúc Hello do ca sĩ Aden sáng tác, được thể hiện bằng tiếng đàn guitar của nghệ sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc Sung Ha Jung. Từ nhỏ được tập guitar, anh dần dần đưa các bài tập lên mạng YouTube và nay trở thành một trong số những người biểu diễn nổi tiếng nhất trên trang mạng video này với gần 4 triệu người đăng ký. YouTube hiện đang là một kênh truyền thông giải trí mà tự bản thân cũng chính là kênh để quảng cáo cho người nghệ sĩ. Minh Anh cùng Lê Hải trong một góc vườn âm nhạc tuần này muốn qua hình ảnh một số ngôi sao Hàn Quốc giới thiệu sơ lược tới quý vị phương thức truyền thông mới này.
Giải trí của Hàn Quốc đưa ra thuật ngữ Size Media để mô tả phương pháp truyền thông của họ là tập trung tất cả vào một mối. Quý vị hình dung, nếu trong các kênh truyền thông người ta chia ra là truyền hình hay radio thì dùng để biểu diễn, còn báo chí và trang mạng là để quảng cáo. Thì nay với YouTube, trên cùng một kênh truyền thông, quý vị vừa có đường dẫn chất lượng cao để biểu diễn, lẫn không gian để cho giới thiệu quảng cáo và kèm theo cả mạng xã hội để liên lạc với khán giả và xây dựng câu lạc bộ fan hâm mộ cho mình. Nhờ kênh dẫn kiểu như vậy mà quý vị có thể tưởng tượng ban nhạc Jay Morning ở tuốt bên Hàn Quốc nhưng hàng ngày vẫn liên lạc và biểu diễn cho khán giả của mình ở tận bên Philippines như bài hát mới nhất họ vừa ghi âm và cho lên YouTube, Busan Battle.
Bài nhạc Philippines nhưng lại nổi tiếng qua phần trình bày của ban nhạc Hàn Quốc lấy tên là Jay Morning. Jay là chữ viết tắt của July, tức là tháng 7, khi các thành viên trong ban nhạc gặp nhau và quyết định kết hợp tài năng âm nhạc của mình để cùng phát triển, cũng giống như ánh nắng mặt trời buổi sáng, Jay's Morning. Tâm điểm của ban nhạc là cô gái, vừa chơi violon, vừa có giọng hát đầy quyến rũ. Ka Hyun, được hai chàng trai thấy nhau đệm đàn guitar là Min Hyu và Han Chi Hun.
Ban nhạc Jay Morning được công ty kinh doanh giải trí KMB điều hành để đưa đi tour sang các nước Đông Nam Á, mà đặc biệt là Trung Quốc và Philippines, trong các đợt quảng bá sản phẩm và giao lưu hàng hóa. Một hướng đi hoàn toàn mới đã được KMB mở ra, với thị trường là khán giả ở nước khác, sẵn sàng đón nhận người nước ngoài hát nhạc nước mình với phong cách K-pop của Hàn Quốc. Còn khi so sánh với các sản phẩm ngay tại Hàn Quốc, thì ban nhạc này quý vị thấy sẽ tốn kém ít tiền đầu tư hơn, và từ bên ngoài nhìn vào, thì người ta vẫn đánh giá cao Jay Morning về cả khả năng biểu diễn lẫn trình độ âm nhạc. Mỗi lần ban nhạc này sang Philippines biểu diễn đều tạo thành sự kiện cho các kênh truyền hình thương mại hàng đầu của Philippines, ví dụ như là đài truyền hình ABS-CBN. Bởi vì làm sao người ta có thể bỏ qua bài hát do một ban nhạc nước ngoài sang diễn mà lại hát về thủ đô của nước mình cho được, Manila, Seoul.
Vừa rồi là ca khúc Manila Yo qua phần trình bày của ban nhạc Hàn Quốc nổi tiếng trên các trang mạng YouTube của người Philippines trên toàn thế giới. Trong khi đó, ngôi sao guitar Hàn Quốc Sung Ha Jung thì nổi tiếng với khán giả người Việt như tiết mục diễn chung với ca sĩ Văn Mai Hương của Việt Nam.
Kết hợp hợp giữa giọng ca Việt Văn Mai Hương và tiếng đàn guitar Hàn Quốc Sung Ha Jung. Trường hợp của Sung Ha Jung có thể coi như là mối quan hệ qua lại giữa YouTube và người nghệ sĩ. Khi mà nhờ có YouTube thì người nghệ sĩ có được cơ hội trình diễn với cả thế giới, và ngược lại, nhờ sự nổi tiếng của người nghệ sĩ mà YouTube ngày càng tăng thêm giá trị và có thêm thành viên đăng ký. Thủ ban đầu, quý vị hình dung ra Sung Ha Jung chỉ là một cậu bé không thích tập piano như là mẹ và bà ngoại mình muốn. Cậu tò mò học guitar với bố, xong đó dần dần qua các mối liên lạc internet thì anh đã gặp được một cao thủ guitar người Đức, rồi sau đó lại tiếp tục được giới thiệu đến một hãng đàn để làm nhà tài trợ cho mình. Và sau này, tiếp theo là các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, mà Việt Nam chỉ là một trong số những điểm đến muộn màng sau Hoa Kỳ và châu Âu.
Có thể nói YouTube là một sân chơi khá phổ biến cho rất nhiều ngôi sao kiểu như vậy, lấy ngay nhà mình làm sân khấu để biểu diễn, quay phim rồi đưa lên mạng. Và Hàn Quốc có lẽ là một trong số những nước đầu tiên trên thế giới, một phần là do chính phủ Hàn Quốc đã đi trước thế giới trong việc trang bị cơ sở hạ tầng truyền thông với hệ thống broadband tốc độ nhanh và điện thoại cầm tay đi trước cả những nước công nghiệp hàng đầu trên thế giới. Người Hàn Quốc từ lâu không cần ra khỏi phòng cũng có thể liên lạc video cho nhau với giá rẻ, và âm nhạc là một trong số những ngành được hưởng lợi. Một trong số những ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng nhờ mạng Internet có nghệ sĩ violon Chung Sung An. Quý vị có thể nghe anh trình bày bài nhạc Skyfall của Aiden trong bộ phim 007 nổi tiếng.
YouTube đã tạo ra thay đổi lớn trong thị trường âm nhạc và các sản phẩm văn hóa nói chung, mà các tài năng trẻ của Hàn Quốc là một trong số những người thành công đầu tiên nhờ chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ cao của chính phủ nước này. Kể từ đó mà nghệ thuật Hàn Quốc như một con thuyền được trôi vào đúng dòng chính của con sông toàn cầu, cũng giống như bài hát của nghệ sĩ piano nổi tiếng Hàn Quốc Yiruma. Tạp chí âm nhạc tuần này cùng Lê Hải và Minh Anh xin kết thúc với liên khúc Hàn Quốc River Flows in You của Chiruma và Wedding Dress của Tae Young, được trình bày kết hợp với điệu khúc đám cưới phương Tây do nghệ sĩ violon cũng là người Hàn Quốc Jun Sung-na trình bày qua mạng YouTube.
Chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc khẳng định đã đạt được đồng thuận về Biển Đông với Lào, Campuchia và Brunei. Bắc Triều Tiên lại ca ngợi thành công của việc bắn thử tên lửa từ tàu ngầm. Hưu chiến tại Syria trên đà bị phá vỡ với chiến sự lan rộng khắp nơi. Tổng thống Mỹ thăm Đức để thúc đẩy tự do mậu dịch Âu Mỹ. Kính thưa quý vị, ngày mai thứ Hai ngày 25 tháng 4, sau bản tin thời sự như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy Mi biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam phải đẩy mạnh cải cách thể chế để giảm nợ công. Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh từ Hà Nội. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.